Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thu Hằng, Trọng Thành, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Trước tiên, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư, ngày 7 tháng 5 năm 2025. Ấn Độ và Pakistan oanh kích lẫn nhau, quốc tế kêu gọi kiềm chế. Mỹ và Trung Quốc lần đầu tiên họp chuẩn bị cho vòng đàm phán thương mại tại Thụy Sĩ. Mật nghị Hồng Y khai mở tại Vatican để bầu giáo hoàng. Mỗi ngày một sự kiện, cai khí đốt Nga, chuyện không dễ đối với Liên hiệp châu Âu. Theo dòng thời sự, mối thâm thù Ấn Độ và Pakistan, hậu quả từ sự phân chia lãnh thổ của Đế quốc Anh năm 1947. Thưa quý vị, Ấn Độ đã biến đe dọa thành hiện thực để trả đũa Islamabad mà New Delhi cáo buộc đứng sau vụ khủng bố tại Kashmir khiến 26 người thiệt mạng. Quân đội Ấn Độ oanh kích và khẳng định đã phá hủy 9 địa điểm khủng bố ở Pakistan trong đêm mùng 7 tháng 5. Pakistan lên án các vụ tấn công vào công trình dân sự, trong đó có một đền thờ Hồi giáo và pháo kích trả đũa. Theo thống kê tạm thời, 36 người thiệt mạng ở cả hai phía trong các cuộc tấn công và đáp trả. Còn theo AFP, người phát ngôn quân đội Pakistan cho biết có hai bé gái 3 tuổi bị thiệt mạng trong vụ oanh kích đền thờ Hồi giáo Bahawalpur ở tỉnh Punjab bị tình báo Ấn Độ cáo buộc có liên hệ với các nhóm vũ trang Kashmir. Thông tín viên đài RFI Sonia Ghezali tại Islamabad cho biết thêm thông tin.
Le ciel est devenu rouge et quelques secondes plus tard, des explosions ont retenti.
Một người dân ở Bahawalpur, tỉnh Punjab kể lại, bầu trời chuyển sang màu đỏ và vài giây sau, nhiều tiếng nổ vang lên. Chúng tôi liên lạc được với ông qua điện thoại vào sáng nay. Ông cho biết là trong đời mình chưa bao giờ nghe thấy tiếng nổ lớn như vậy. Cửa sổ nhà ông bị vỡ tan do sức mạnh của vụ nổ vào khoảng 1 giờ sáng. Muriket Keklahor ở miền đông Pakistan khoảng 40 km là một thành phố khác ở Punjab cũng bị Ấn Độ tấn công đêm qua. Kotli, Muzaffarabad và hai khu vực khác ở bên vùng Kashmir do Pakistan quản lý cũng bị tấn công. Không có bất kỳ công trình hạ tầng quân sự nào nằm gần những mục tiêu bị tấn công, nhưng Ấn Độ tuyên bố đây là những địa điểm khủng bố. Trên mạng xã hội, Thủ tướng Pakistan khẳng định là hành động xâm lược tàn bạo này sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Pakistan pháo kích đáp trả vào đường kiểm soát phân chia hai nước ở vùng Kashmir. Trong buổi họp báo lúc 7 giờ sáng giờ địa phương và được phát sóng trên truyền hình, Bộ trưởng Thông tin cho biết là Pakistan đã bắn hạ 5 chiến đấu cơ của quân đội Ấn Độ, trong đó có 3 máy bay Rafale và một drone. Quân đội Pakistan dường như đã tấn công một số đồn biên phòng của quân đội Ấn Độ dọc đường kiểm soát.
Sonia Ghezali, Islamabad, RFI.
Vẫn theo quân đội Pakistan, các cuộc oanh kích của quân đội của Ấn Độ đã làm hư hại một đập nước ở vùng Kashmir. Sáng hôm nay, Hội đồng An ninh Quốc gia Pakistan họp khẩn, chính quyền Islamabad đã triệu mời đại biện Ấn Độ để phản đối các vụ oanh tạc vi phạm rõ ràng chủ quyền của Pakistan. Từ ngữ trong nguyên văn, nhiều hãng hàng không châu Á đã phải hủy chuyến do đường bay đi qua không phận Ấn Độ và Pakistan. Còn theo thông tín viên đài RFI Kombasta, sáng hôm nay New Delhi khẳng định quân đội Ấn Độ đã hành động xin trích, chính xác, có chừng mực và không nhắm vào mục tiêu quân sự hoặc dân sự. Trong khi giải pháp ngoại giao rơi vào ngõ cụt, tình hình trở nên căng thẳng hơn rất nhiều ở vùng biên giới, thì cộng đồng quốc tế kêu gọi Ấn Độ và Pakistan nên kiềm chế quân sự sau các cuộc oanh kích lẫn nhau được coi là nghiêm trọng nhất từ hai thập niên qua giữa hai nước có vũ khí nguyên tử tại vùng Nam Á. Trọng Thành cho biết tiếp.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho rằng thế giới không thể chấp nhận một cuộc đối đầu quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan. Tổng thống Mỹ Donald Trump thì hy vọng giao tranh giữa hai nước nhanh chóng chấm dứt. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay ra thông cáo lấy làm tiếc về các cuộc không kích của Ấn Độ nhắm vào Pakistan và bày tỏ quan ngại leo thang căng thẳng giữa hai nước. Về phần phía Nga, Điện Kremlin bày tỏ quan ngại sâu sắc trước cuộc đối đầu quân sự giữa hai nước, hối thúc hai bên kiềm chế. Paris, đồng minh chiến lược của New Delhi, thông qua lời Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot cho biết, thấu hiểu mong muốn của Ấn Độ trong việc tự vệ trước các hiểm họa khủng bố, nhưng cũng kêu gọi hai phía kiềm chế tránh leo thang xung đột, và nhất là để bảo vệ thường dân.
Mỹ và Trung Quốc thông báo sẽ họp vào cuối tuần này tại Thụy Sĩ để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán thương mại. Đây là lần đầu tiên hai bên chấp nhận xuống thang kể từ khi Washington áp thuế hải quan 145% đối với hàng Trung Quốc và Bắc Kinh trả đũa với mức thuế 125%.
Trên kênh Fox News ngày hôm qua, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Scott Bessent thông báo là Mỹ và Trung Quốc sẽ họp trong hai ngày, 10 và 11 tháng 5, với mục tiêu trước mắt là xuống thang căng thẳng. Ông Scott Bessent cho biết là nóng lòng có các trao đổi mang tính xây dựng với Trung Quốc nhằm tái cân bằng hệ thống kinh tế quốc tế để phục vụ tốt hơn cho lợi ích của nước Mỹ. Hết lời dẫn. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm thì cảnh báo mọi áp lực với Trung Quốc sẽ không mang lại kết quả. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, thì Bắc Kinh sẽ kiên quyết bảo vệ lập trường trong cuộc họp sắp tới tại Thụy Sĩ giữa Phó Thủ tướng Hà Lập Phong và Bộ trưởng Tài chính cùng đại diện thương mại Mỹ Jamie Sankri. Theo phía Trung Quốc thì cuộc họp được tổ chức theo yêu cầu của Washington. Theo hãng tin Anh Reuters, trước thêm cuộc họp tại Thụy Sĩ ngày hôm nay, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã tung ra một loạt biện pháp để giảm thiểu các tổn thất về kinh tế do cuộc chiến thương mại với Mỹ, trong đó có việc hạ lãi suất chỉ đạo xuống 0,5% và bơm thêm tiền mặt với biện pháp tiếp tục giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc với các ngân hàng kể từ ngày 15 tháng 5 tới. Theo Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, thì đợt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đầu tiên tính từ tháng 9 năm ngoái đến nay đã cho phép bơm ra thị trường số tiền tương đương khoảng 138 tỷ đô la. Về phía Hoa Kỳ, Cục Dự trữ Liên bang hôm nay dự kiến vẫn giữ nguyên lãi suất chỉ đạo và tiếp tục theo dõi các hậu quả của cuộc chiến tranh thuế quan do Tổng thống Donald Trump phát động. Thông báo chính thức sẽ được đưa ra vào 14 giờ chiều nay giờ nước Mỹ. Theo AFP, trong hiện tại, các chỉ số chính thức căn bản của nền kinh tế Mỹ về cơ bản được coi là vẫn ổn định, thất nghiệp ở hơn 4% vào tháng 4, lạm phát 2,3% vào tháng 3, cao hơn một chút so với mục tiêu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đề ra.
Về quan hệ Nga-Trung, từ ngày hôm nay đến ngày 10 tháng 5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Nga giữ lễ kỷ niệm mừng chiến thắng phát xít Đức. Nhân chuyến thăm này, nguyên thủ Trung Quốc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin với hai hồ sơ lớn là cuộc chiến Ukraine và các mối quan hệ với Mỹ. Lãnh đạo hai nước cũng bàn về việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và dự trù ký kết nhiều thỏa thuận song phương. Thông tín viên đài RFI Clea Brohus tại Bắc Kinh tường thuật.
La Chine bénéficie de l'énergie russe bon marché et d'une Russie affaiblie de plus en plus dépendante de Pékin.
Trung Quốc được thụ lợi từ nguồn năng lượng Nga giá rẻ, một nước Nga bị suy yếu ngày càng lệ thuộc vào Bắc Kinh. Nhân chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tại Moscow, nhiều thỏa thuận hợp tác sẽ được ký kết trong nhiều lĩnh vực thương mại, năng lượng và có thể là cả quốc phòng. Đây là chuyến thăm Nga thứ ba của ông Chủ tịch Tập Cận Bình kể từ đầu cuộc chiến tranh tại Ukraine. Về mặt chính thức là trung lập, nhưng Bắc Kinh tiếp tục củng cố các mối quan hệ kinh tế với Moscow, cung cấp các linh kiện cho công nghiệp vũ khí, tăng trao đổi mậu dịch v.v. Một sự hậu thuẫn gián tiếp để giảm thiểu các trừng phạt của phương Tây. Nhưng tình hình đã trở nên căng thẳng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Trung Quốc đã chuyển giao vũ khí và thuốc súng cho Nga, những cáo buộc mà Bắc Kinh kiên quyết phủ nhận. Đối với các nhà phân tích, sự hiện diện của ông Tập Cận Bình ở Moscow gửi đi một thông điệp rõ ràng, đó là Trung Quốc sẽ không buông rơi Nga. Trung Quốc muốn giữ một vai trò chủ chốt, cân bằng trong một thế giới đa cực, dấn thân cùng các nước phương Nam toàn cầu và cơ cấu quyền lực thay thế như khối BRICS chẳng hạn, ngoài những khuôn khổ do phương Tây thống lĩnh.
Vấn đề chiến tranh Nga-Ukraine, theo Hiệp hội Lữ hành Nga ngày hôm nay thì ít nhất 350 chuyến bay bị hủy hoặc rời lại, ảnh hưởng đến ít nhất 60.000 hành khách do bị drone Ukraine tấn công. Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày hôm nay, thì Moscow sẽ làm mọi cách để bảo vệ an ninh dịp lễ mừng chiến thắng phát xít, dự kiến khoảng 30 lãnh đạo các nước tham dự.
Liên hiệp châu Âu muốn ngừng nhập khí đốt Nga từ nay đến cuối năm 2027. Trong bản kế hoạch được công bố ngày hôm qua, Ủy ban châu Âu đề xuất 3 giai đoạn: cấm ký hợp đồng mới, ngừng các hợp đồng ngắn hạn với doanh nghiệp Nga vào cuối năm 2025 và 2 năm sau đó là loại hoàn toàn nhập khẩu khí đốt Nga. Thủ tướng Hungary đã chỉ trích kế hoạch này là một sai lầm rất nghiêm trọng từ ngữ trong nguyên văn. Hiện tại khí đốt Nga chiếm 19% tổng số nhập khẩu của Liên Âu thay vì 45% trong năm 2021. Các cuộc thảo luận được cho là sẽ rất căng thẳng, nhạy cảm vì nhiều nước châu Âu phụ thuộc nhiều vào khí đốt Nga cũng như nguy cơ khí đốt tăng giá. Sau nhiều lần trì hoãn, văn bản đã được đệ trình lên Nghị viện châu Âu và sẽ phải chờ Nghị viện các nước thành viên phê chuẩn. Đây cũng là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng phụ trách, mời quý vị nhớ đón nghe. tân Thủ tướng Đức Friedrich Merz được Hạ viện bầu chọn sau hai vòng bỏ phiếu, hôm nay đến thủ đô Paris, Pháp trước khi đến Warsaw, Ba Lan, với hy vọng khôi phục lại các mối quan hệ đang có dấu hiệu xấu đi. Theo giới quan sát, lãnh đạo Liên minh Bảo thủ CDU-CSU lên cầm quyền vào thời điểm đất nước đối mặt với nhiều thách thức như kinh tế, di dân, sự trỗi dậy của cực hữu và nhất là an ninh. Đây được cho là trọng tâm cuộc thảo luận giữa hai lãnh đạo Pháp-Đức. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu Marie Capata, chuyên gia về Đức, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI phân tích.
Il y a une nécessité en réalité, il y a une urgence à agir. On a des défis.
Quả thật có một sự cấp thiết khẩn cấp hành động. Họ có nhiều thách thức trên bình diện an ninh và quốc phòng. Nước Đức được trông chờ trên một số hồ sơ. Chúng ta biết là Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng như là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nói nhiều về việc gửi quân sang Ukraine để bảo đảm an ninh một khi có hưu chiến. Đức đã rất do dự trong cuộc tranh luận này, cũng như là việc cung cấp tên lửa Taurus, những loại tên lửa hành trình mà trước đây ông Friedrich Merz đã tỏ ra ủng hộ cấp cho Ukraine, trong khi ông Olaf Scholz thì chống và đã áp đặt điều đó. Rồi ông Friedrich Merz cũng đang kêu gọi ông Emmanuel Macron trong vấn đề ô hạt nhân trong bối cảnh mối quan hệ xuyên đại Tây Dương đang trở nên xấu đi. Ông Friedrich Merz mong muốn xích lại gần hơn với Pháp và châu Âu qua việc dựa vào sự răn đe hạt nhân của Pháp và Anh.
Hôm nay tại nhà Nguyễn Sistina, Vatican, Mật nghị Hồng Y với sự tham dự của 133 Hồng Y bắt đầu bầu chọn người kế nhiệm giáo hoàng Francisco qua đời hôm 21 tháng 4. Theo Reuters, trong ngày đầu tiên của Mật nghị, chỉ có một cuộc bỏ phiếu duy nhất mang tính biểu tượng. Sáng nay trước khi Mật nghị Hồng Y bắt đầu, Hồng Y người Ý Giovanni Battista Re, người chủ trì thánh lễ, còn tại quảng trường Thánh Phaero của Roma, nhiều khách du lịch và tín đồ túc trực để chờ đợi làn khói trắng và thông tin về tân giáo hoàng. Họ trông đợi gì ở vị giáo hoàng tương lai? Đặc phái viên Nicola Rocca từ Vatican gửi về bài phóng sự.
Dans une longue procession rythmée par des chants religieux, des hommes portent une croix en marchant.
Trong một đám rước chậm rãi theo nhịp thánh ca, những người đàn ông mang cây thánh giá bước về phía quảng trường Thánh Phaero. Những người hành hương chen vai cùng du khách với mũ nhiều màu sắc. Mọi người chờ đợi làn khói đầu tiên sẽ sớm bốc ra từ ống khói của nhà nguyện Sistina. Rằng một người đến từ Pháp hy vọng không bỏ lỡ bất cứ điều gì. Anh cho biết đã đánh dấu những thời điểm cần được đặc biệt chú ý và sẵn sàng rời bỏ tất cả để có mặt tại đây nhanh chóng và hy vọng được nghe lời công bố bằng tiếng Latin Habemus Papal, có nghĩa là chúng ta đã có giáo hoàng. Rằng nói, chúng tôi cố gắng tìm ra các chỉ dấu báo trước làn khói trắng, tức tín hiệu đã bầu được giáo hoàng. Lori đến từ Mỹ cùng hai con gái của mình trong dịp này bày tỏ, tôi hy vọng rằng giáo hoàng tương lai sẽ là người khiêm nhường và giản dị như giáo hoàng Francisco, và giáo hội sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Demetrio cầm lá cờ Philippines trên tay thì đã có sẵn một hình ảnh trong đầu. Ông nói, tôi cầu nguyện rằng đức giáo hoàng tiếp theo sẽ là Hồng Y Luis Antonio Tạc của Philippines, ngài thực sự xuất sắc, có kiến thức sâu rộng. Hết lời dẫn. Quốc tịch không quan trọng đối với Lorenza người Ý. Cô nói, tôi hy vọng rằng vị giáo hoàng tương lai sẽ là người có khả năng lãnh đạo giáo hội, đáp ứng được mong đợi của nhiều người, đang phải chịu đựng chiến tranh và các vấn đề lớn đương đại. 133 Hồng Y cử tri tập hợp tại Vatican sáng nay đã kêu gọi cần có một nền hòa bình công bằng, bền vững tại Ukraine, ở Trung Đông và ở những nơi khác trên thế giới.
Nicolas Rocca, Rome, RFI.
Sau đây là các phần tin khác.
Nhiều tổ chức bảo vệ tự do báo chí kêu gọi Mỹ áp lực để chính quyền Việt Nam thả nhà báo Phạm Đoan Trang. Một tuần lễ trước ngày nhân quyền cho Việt Nam được tổ chức tại Mỹ, ngày hôm qua tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cùng liên minh nhiều tổ chức phi chính phủ đã kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ gây áp lực để trả tự do cho cô Phạm Đoan Trang bị giam giữ từ năm 2020 về án tù 9 năm, cùng 36 nhà báo và nhà bảo vệ tự do báo chí khác. Nhà báo Phạm Đoan Trang là nhà sáng lập trang mạng Luật Khoa và The Vietnamese, được trao giải tự do báo chí năm 2019 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới và giải quốc tế các phụ nữ dũng cảm của Bộ Ngoại giao Mỹ năm 2022.
Tổng thống Mỹ tiếp tân Thủ tướng Canada trong không khí căng thẳng trong buổi gặp với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày hôm qua. Tân Thủ tướng Mark Carney nhắc lại rằng Canada không bao giờ được giao bán, nhưng Tổng thống Mỹ đáp lại luôn là đừng bao giờ nói không bao giờ. Ông cũng đề nghị chủ nhân Nhà Trắng ngừng gọi Canada là bang thứ 51 của Mỹ, thì Tổng thống Trump nhắc lại rằng đó sẽ là một đám cưới hoàn hảo. Theo AFP thì buổi gặp mặt rất căng thẳng, ông Carney cân nhắc từng từ, nhiều lần nắm chặt tay, dường như để kìm nén không cắt ngang lời Tổng thống Mỹ.
Còn tại Anh ngày hôm qua, một nguồn tin chính phủ cho biết London có kế hoạch hạn chế cách thị thực làm việc và du học đối với công dân một số nước, trong đó có Pakistan, Nigeria và Sri Lanka. Theo giải thích từ nguồn tin ẩn danh này, thì xác suất công dân ba nước này ở lại Anh một khi visa hết hạn là rất cao. Kế hoạch được đưa ra vào lúc Anh Quốc đang đối mặt với sự trỗi dậy mạnh mẽ của đảng Reform UK bài di dân và làn sóng di dân ồ ạt trong năm 2024 lên đến hơn 728.000 người.
Ngày hôm qua, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố Anh vừa đạt được một thỏa thuận thương mại lớn nhất kể từ khi rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Với thỏa thuận này, cánh cửa vào thị trường Ấn Độ 1,4 tỷ dân và là nền kinh tế thứ 5 thế giới trong 3 năm tới sẽ mở rộng hơn với London. Đồng nhiệm Ấn Độ Narendra Modi cũng hoan nghênh một cột mốc lịch sử trong quan hệ giữa hai nước.
Tổng thống Syria công du Pháp, ông Ahmed Ansara được Tổng thống Pháp Macron tiếp đón tại Điện Élysée vào ngày hôm nay. Theo Điện Élysée thì Tổng thống Pháp tái khẳng định ủng hộ một nước Syria tự do, ổn định, có chủ quyền và tôn trọng mọi thành phần trong xã hội. Đây là chuyến công du châu Âu đầu tiên của tân Tổng thống Ansara.
Một chiếc FA-18F của Hải quân Mỹ đã lao thẳng xuống biển khi hạ cánh bất thành trên hàng không mẫu hạm Harry Truman, làm hai phi công bị thương nhẹ. Theo giải thích của trang mạng Viện Hải quân Mỹ, móc hạ cánh của chiếc máy bay đã không thể bắt khớp với dây hãm, dẫn đến việc máy bay lao thẳng xuống biển. Ngày 28 tháng 4, một chiến đấu cơ khác cũng bị rơi xuống Hồng Hải, cũng từ hàng không mẫu hạm này. Giá một chiếc FA-18 do hãng Boeing sản xuất là 67 triệu đô la.
Khí thải mê tan do năng lượng hóa thạch vẫn tiếp tục ở mức kỷ lục. Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế ngày hôm nay, thì lượng mê tan do năng lượng hóa thạch phát ra hồi năm ngoái là hơn 120 triệu tấn, gần mức kỷ lục hồi 2019. Mê tan là khí gây hiệu ứng nhà kính quan trọng thứ hai thế giới sau CO2. Năng lượng hóa thạch là thủ phạm của khoảng 1,3 lượng mê tan hàng năm.
Mỗi ngày một sự kiện.
Thưa quý vị, cai khí đốt Nga, chuyện không dễ đối với Liên hiệp châu Âu, đây là chủ đề một mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn.
Liên hiệp châu Âu muốn đoạn tuyệt với khí đốt của Nga từ nay đến cuối năm 2027. Kế hoạch được Ủy ban châu Âu công bố ngày hôm qua 6 tháng 5, sau nhiều năm cân nhắc và điều chỉnh, cho thấy thách thức trước mắt không hề dễ dàng, trong khi châu Âu vẫn còn phụ thuộc nhiều vào Nga, dù giảm lượng nhập khẩu khí đốt nhưng lại chuyển sang khí hóa lỏng LNG. Năm 2021, trước khi xảy ra chiến tranh Ukraine, 45% khí đốt nhập khẩu của Liên hiệp châu Âu đến từ Nga qua đường ống dẫn khí và khí hóa lỏng LNG được vận chuyển bằng tàu biển. Sau năm 2022, từ vị trí số 1, Nga lùi xuống số 2 vào năm 2024, cung cấp 18% khí đốt qua đường ống dẫn khí chỉ đứng sau Na Uy và cung cấp 20% khí hóa lỏng LNG chỉ đứng sau Mỹ. Kế hoạch được Ủy ban châu Âu công bố hôm 6 tháng 5 thể hiện mong muốn cai nghiện khí đốt Nga, theo phát biểu của Ủy viên châu Âu về năng lượng Dan Jorgensen. Ông phát biểu, nằm trong tay người kiểm soát nguồn cung cấp năng lượng của chúng ta là điều không hề tốt. Thứ hai, kể từ ngày 22 tháng 2 năm 2022, chúng ta đã chi tiền mua nhiên liệu hóa thạch từ Nga trong Liên Âu còn nhiều hơn cả số tiền viện trợ cho Ukraine. Nói một cách khác, tổng giá trị chúng ta mua nhiên liệu hóa thạch tương đương với 2.400 chiến đấu cơ F-35 đời mới. Liên hiệp châu Âu đã thành công phần nào trong việc cắt giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch Nga như ngừng nhập khẩu than hoặc khối lượng nhập khẩu dầu lửa từ 27% năm 2022 xuống còn 3% hiện nay. Tuy nhiên, vấn đề khí đốt cũng sẽ không dễ dàng và cần thời gian, theo thừa nhận của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào cuối tháng 4 vừa qua là còn rất nhiều việc phải làm. Châu Âu hoàn toàn bỏ được khí đốt của Nga, nhưng cần có thời gian. Điều này giải thích vì sao kế hoạch được đề ra hạn chót là ngày 31 tháng 12 năm 2027. Trước mắt, Liên Đầu có thể trông cậy vào một số nước ngay tại châu Âu như Na Uy, nhà cung cấp số 1 hiện nay, có thể mở rộng khả năng sản xuất khí tự nhiên, theo khẳng định của Bộ trưởng Năng lượng Pháp. Tiếp theo, Bruxelles vẫn trông cậy vào Mỹ, nhà cung cấp LNG lớn nhất, để cân bằng thương mại và tạo tiện chí đàm phán về thuế quan với chính quyền Donald Trump. Nhưng về lâu dài, rút kinh nghiệm bài học lệ thuộc Nga, Liên hiệp châu Âu không muốn phụ thuộc vào nguồn cung ứng năng lượng của bất kỳ cường quốc thù nghịch nào. Dù không nêu đích danh, nhưng phát biểu của bà Ursula von der Leyen khiến nghĩ ngay đến chính quyền Mỹ với chính sách thuế quan hung hăng và thái độ ghét Liên Âu của Tổng thống Donald Trump và buộc Brussels phải dè chừng đồng minh thân cận lâu năm. Trong khi đó, các nguồn cung ứng khác thì chưa hoàn toàn sẵn sàng, thị trường khí hóa lỏng hiện đang cạnh tranh căng thẳng. Những dự án mới chỉ đi vào hoạt động vào năm 2026 hoặc 2027, và từ năm 2028 sẽ là giai đoạn thặng dư nguồn cung LNG trên quy mô toàn cầu. Nhà phân tích Jean-Éric Farid của Viện Huitas Energy nhận định với hãng tin Pháp AFP như sau. Bắc Mỹ, Qatar sẽ ồ ạt tăng năng suất, nhưng châu Phi cũng sẽ bước vào cạnh tranh để cung cấp cho châu Âu, nhất là nếu Mozambique xoa dịu được một số quan ngại về an ninh. Để cài được khí đốt Nga, Liên hiệp châu Âu cũng phải đối phó với những khó khăn nội bộ. Trước tiên là xu hướng phản đối bất kỳ đề xuất nào của Liên hiệp châu Âu liên quan đến Nga, mà đứng đầu là Hungary, nước công khai ủng hộ Tổng thống Putin. Thủ tướng Viktor Orbán đã chỉ trích kế hoạch của Ủy ban châu Âu là một sai lầm lớn. Trong khi cấm vận khí đốt Nga, cũng giống như than và dầu lửa, thì cần phải được cả 27 nước chấp thuận. Tiếp theo là nhiều nước bị phụ thuộc nặng nề vào ngành công nghiệp LNG. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, thì 85% khối lượng khí hóa lỏng nhập khẩu vào châu Âu đi qua Bỉ, Pháp và Tây Ban Nha. Thêm vào đó, rất nhiều tập đoàn khai thác dầu khí châu Âu tham gia khai thác ở Nga, ví dụ như dự án LNG Yamal ở Siberia, trong đó tập đoàn Pháp Total Energy nắm 20% cổ phần. Theo cảnh báo của Tổng Giám đốc Total Energy, thì giá khí hóa lỏng sẽ tăng chóng mặt và châu Âu chưa muốn trải qua thêm một cuộc khủng hoảng mới. Theo Viện Huitas Energy, thì một trong những chiếc bẫy chính đối với Liên Âu là phải làm sao xử lý được những hợp đồng hiện có với Shell, Total, Safe và Naturgy. Đó là những hợp đồng dài hạn khó tháo gỡ hơn.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp đến là một tạp chí xã hội. Duy An nói về Mật Nghị Hồng Y, câu chuyện giữa quá khứ và tương lai. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà, nói về yếu tố Nga trong thỏa thuận khoáng sản Mỹ-Ukraine. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Mối thâm thù Ấn Độ và Pakistan, hậu quả từ sự phân chia lãnh thổ của Đế quốc Anh năm 1947, Anh Vũ trình bày.
Từ gần 80 năm nay, hai cường quốc hạt nhân ở châu Á đã nuôi dưỡng mối thâm thù bắt nguồn từ sự phân chia lãnh thổ của Đế quốc Anh ở Ấn Độ sau khi những người thực dân rời đi.
Gandhi, nhân vật kiệt xuất, người cha của dân tộc Ấn Độ, đã tiên đoán sự phân chia tiểu lục địa Ấn Độ thành quốc gia Hồi giáo và một quốc gia Hindu sẽ để lại di sản khủng khiếp có thể dẫn đến nhiều cuộc chiến tranh. Trong gần 80 năm qua, cuộc ly hôn đẫm máu năm 1947 giữa Ấn Độ và Pakistan sau khi giành độc lập từ Đế quốc Anh đã để lại sự hiềm khích không hề giảm đi, và chính điều đó đã dẫn đến nhiều cuộc chiến tranh. Hai nước đã rơi vào cuộc khủng hoảng mới từ vụ tấn công khiến 26 người thiệt mạng hôm 22 tháng 4 vừa qua tại Kashmir của Ấn Độ. Đây là vụ tấn công chết chóc nhất nhằm vào thường dân trong khu vực từ hơn 20 năm qua. New Delhi cáo buộc nước láng giềng Pakistan ngay lập tức phủ nhận. Các lệnh trừng phạt đã được đưa ra và nhiều vụ đấu súng giữa hai đội quân tại biên giới vẫn xảy ra. Sự leo thang có thể trở nên nghiêm trọng, có nguy cơ dẫn đến xung đột vũ trang giữa hai nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân. Ngược lại lịch sử, vào những năm 1930, hy vọng về một nền độc lập đã dấy lên trong một dân tộc đang bị chia cắt nhưng được lãnh đạo bởi một nhân vật thần thánh nuôi dưỡng giấc mơ về một quốc gia thống nhất, đó là Mahatma Gandhi. Để loại bỏ đế chế Anh, Đế quốc đã xây dựng nên một công trình thuộc địa lớn nhất trong lịch sử trên tiểu lục địa Ấn Độ trong hơn hai thế kỷ. Gandhi đã cố gắng hết sức để đưa tất cả các phe phái đi đến thống nhất, nhưng tham vọng lịch sử của Gandhi đã gặp phải trở ngại lớn, đó là Muhammad Ali Jinnah, một luật sư kiên định ở Bombay. ông đòi hỏi một nhà nước riêng cho người Hồi giáo, cùng với Liên đoàn Hồi giáo đầy thế lực. Ông bảo vệ việc thành lập Pakistan gọi là xứ sở thuần khiết, chống lại những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Hindu đang hy vọng áp đặt một quốc gia mới mà ở đó chủng tộc Hindu chiếm vị thế siêu đẳng. Nhân danh chủ nghĩa dân tộc Hindu và một nhà chính trị tên là Savarkar phản đối đường lối đoàn kết và bất bạo động do Gandhi cổ vũ, ông ta ấp ủ giấc mơ xây dựng lại một đế chế vĩ đại trải dài từ nguồn sông Hindu đến sông Brahmaputra, từ dãy Himalaya tuyết phủ đến mũi Comorin. Ông căm ghét người Hồi giáo trong xã hội Hindu mà ông hình dung, ông không để cho họ có một vị trí nào.
Trước năm 1947, không hề có quốc gia Ấn Độ hay Pakistan độc lập như ngày nay. Cả hai đều nằm trong một đơn vị hành chính chung do Anh kiểm soát, gọi là Ấn Độ thuộc Anh. Việc phân chia năm 1947 mới tạo ra hai quốc gia riêng biệt lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại.
Việc phân chia không dựa trên các ranh giới tự nhiên, ngôn ngữ hay lịch sử mà dựa chủ yếu vào tôn giáo vừa được chính quyền thực dân Anh công bố vào ngày 3 tháng 6 năm 1947. Vùng có đa số dân là người Hindu được giữ lại trong nước Ấn Độ mới. Phần đất có đa số dân Hồi giáo được tách ra thành một nước mới gọi là Pakistan, gồm hai phần, Tây Pakistan, tức là Pakistan hiện tại, và Đông Pakistan, nay là Bangladesh, tách khỏi Pakistan từ năm 1971. Vào ngày 15 tháng 8 năm 1947, chính phủ đầu tiên của Ấn Độ độc lập đã tuyên thệ nhậm chức. Về phần mình, Muhammad Ali Jinnah ăn mừng quốc gia Hồi giáo mới và lễ đăng quang của ông với tư cách là toàn quyền. Ván cược của Gandhi đã không thành công. Trong khi đám đông khổng lồ ăn mừng ngày độc lập thì những cuộc thảm sát khủng khiếp đang được chuẩn bị. Những tuần tiếp theo thật là bi thảm. Cuộc chia cắt trong độc lập đã đẩy gần 15 triệu người ra đường, tạo nên một trong những cuộc di dân lớn nhất trong lịch sử thế giới. Người Hồi giáo hướng về lãnh thổ Pakistan, người Hindu và Sikh hướng về phía ngược lại. Cuộc di cư này đã gây ra các vụ bạo loạn và thảm sát khiến 1 triệu người thiệt mạng. Có một vùng lãnh thổ tăng tốc nhất trong thảm kịch này, đó là Punjab, hòn ngọc quý trên phần lãnh thổ Ấn Độ. Là ngã tư của nhiều vùng Ấn Độ, Punjab đã chứng kiến một số vụ tàn sát bạo lực nhất vào năm 1947. Lực lượng dân quân Hồi giáo đã san bằng các ngôi làng của người Sikh, giết hại phụ nữ và trẻ em trong các trận càn. Những chuyến tàu chở người tị nạn Hồi giáo đến đất nước Pakistan mới chất đầy hàng ngàn xác chết.
Sau khi giành được độc lập cùng với hàng trăm ngàn người chết, một cuộc chiến đã nổ ra vào mùa thu năm 1947 giữa hai quốc gia mới để giành quyền kiểm soát Kashmir, nơi đã được sáp nhập vào Ấn Độ.
Một lệnh ngừng bắn được tuyên bố vào ngày 1 tháng 1 năm 1949 dọc theo đường kiểm soát dài 770 km chia Kashmir thành hai phần, 37% thuộc về Pakistan và 63% thuộc về Ấn Độ. Bất chấp thỏa thuận này, cả hai quốc gia vẫn tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ vùng lãnh thổ trên. Năm 1948, Liên Hiệp Quốc đã ra nghị quyết về việc tổ chức trưng cầu dân ý về quyền tự quyết, tuy nhiên nghị quyết này vẫn chỉ là chứng thư chết vì New Delhi từ chối. Sau đó, Ấn Độ và Pakistan lại đụng độ nhau trên chiến trường hai lần. Năm 1965, 1.000 quân ly khai được Pakistan hậu thuẫn đã xâm lược Kashmir của Ấn Độ. Liên Xô đã nhảy vào đứng làm trung gian sau cuộc giao tranh đẫm máu và hàng nghìn người chết. Sau đó, vào năm 1971, Pakistan đã đưa quân vào phía đông lãnh thổ của mình, Đông Bengal, để đàn áp phong trào ly khai tại đó. Quân đội Ấn Độ can thiệp, cuộc chiến kết thúc 9 tháng sau đó với nền độc lập của vùng đất mang tên gọi Bangladesh, với cái giá phải trả là 3 triệu người thiệt mạng. Năm 1989, Ấn Độ phải đối mặt với một cuộc nổi dậy ly khai mới khiến cộng đồng người Hindu ở Kashmir thuộc Ấn Độ phải chạy trốn đến các khu vực khác. Năm 1999, New Delhi cáo buộc Islamabad đã đưa các chiến binh Hồi giáo và binh lính Pakistan xâm nhập vào khu vực Kashmir của mình để kiểm soát sông băng Siachen ở độ cao hơn 5.000 mét. Cuộc giao tranh ác liệt đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng. Kể từ đó, các vụ tấn công diễn ra thường xuyên, chẳng hạn năm 2001. Một cuộc tấn công xảy ra ngay trước Hội đồng vùng Kashmir của Ấn Độ ở Srinagar khiến 38 người thiệt mạng. Và năm 2008, tại Mumbai, các chiến binh thánh chiến đã gây ra cái chết của 166 người. Những nỗ lực đối thoại và con đường hướng tới hòa bình liên tục bị phá hoại. Cuộc đụng độ gần đây nhất là vụ tấn công năm 2019 khiến 40 dân quân vũ trang Ấn Độ thiệt mạng, buộc New Delhi phải thực hiện các cuộc không kích trên lãnh thổ Pakistan để đáp trả.
Er Pháp Y Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Ấn Độ và Pakistan oanh kích lẫn nhau, quốc tế kêu gọi kềm chế. Mỹ và Trung Quốc lần đầu tiên họp chuẩn bị cho vòng đàm phán thương mại ở Thụy Sĩ. Mật nghị Hồng Y khai mở tại Vatican để bầu giáo hoàng. Mỗi ngày một sự kiện, cai khí đốt Nga, chuyện không dễ đối với Liên hiệp châu Âu. Theo dòng thời sự, mối thâm thù Ấn Độ và Pakistan hậu quả từ sự phân chia lãnh thổ của Đế quốc Anh năm 1947. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, mật nghị Hồng Y, Đức có tân thủ tướng một cách chật vật, xung đột Ấn Độ-Pakistan là các vấn đề đáng quan tâm hôm nay. Le Figaro chạy tích lớn, giáo hội bước vào mật nghị để bầu giáo hoàng, trang nhất của Libération và La Croix cùng một sắc đỏ phẩm phục Hồng Y, nhấn mạnh chờ của chọn lựa. La Croix thắc mắc, khi bước vào mật nghị ở nhà nguyện Sistine hôm nay, các Hồng Y nghĩ gì? Có lẽ họ hướng mắt về bức tranh nổi tiếng của Michelangelo với ngón tay Thượng Đế hướng về Adam, tuy không đụng vào nhau, một dấu hiệu liên kết giữa loài người và đấng sáng tạo mà các Hồng Y tìm cách tái hiện thông qua cuộc bỏ phiếu này, bởi vì theo giáo lý Công giáo, chính là Chúa Thánh Thần hướng dẫn họ chọn lựa và tự do dành cho con người thì vô cùng lớn lao.
Các cuộc thảo luận tại Roma những ngày gần đây cho thấy nhiệm vụ bầu cử là vô cùng khó khăn. Giáo hội cần một giáo hoàng bảo đảm sự đoàn kết của định chế, biết cách nói chuyện với các nước phương Nam, với các nhà lãnh đạo của một thế giới đang đảo lộn.
Giáo hoàng phải là một nhân vật nhạy cảm, có sức thu hút, một nhà thần học giỏi về truyền thông, tiếp thu được di sản của Đức Giáo hoàng Francisco, một nhiệm vụ có vẻ là bất khả thi. Tuy vậy, các Hồng Y tham gia mật nghị ở Roma lại tỏ ra thanh thản một cách kỳ lạ. Nhiều người nhìn nhận không một ứng cử viên nào hội đủ tất cả các phẩm chất cần thiết, nhưng họ phải chọn ra một nhà lãnh đạo 1,4 tỷ giáo dân trong ít nhất một thập niên tới. Một Hồng Y khi được hỏi sau những cuộc thảo luận vừa qua, cuộc bầu cử sẽ diễn ra một cách tự nhiên chăng? Câu trả lời là tôi hy vọng sẽ là siêu nhiên. Libération cho rằng nhiệm vụ giáo hoàng chưa bao giờ mang tính chiến lược như vậy trong một thế giới đầy căng thẳng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bị báo chí Ý cáo buộc là thao túng để bầu ra một giáo hoàng người Pháp, một điều chưa từng có kể từ thế kỷ 14 tới nay. Viktor Orbán thì vận động cho ứng cử viên của mình, bà Giorgia Meloni, tất nhiên là mơ một giáo hoàng người Ý, Donald Trump đang ảnh chế giáo hoàng, v.v. Trước sự quan tâm của nguyên thủ các nước về mật nghị bắt đầu từ hôm nay ở Roma, người ta tự hỏi thực sự có lợi gì hay không khi có giáo hoàng là người nước mình.
Vị giáo hoàng quá cố Francisco đã thận trọng tránh quay về nguyên quán để khỏi bị lợi dụng về chính trị, nhưng rõ ràng nguồn gốc phương Nam của ông tạo được ảnh hưởng ngoại giao trong nhiệm kỳ.
Nhà lãnh đạo giáo hội Công giáo rõ ràng muốn làm nổi bật các nước ngoại vi, chọn đến thăm Papua New Guinea hay đảo Cox thay vì Paris, cũng như Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị. Francisco là một giáo hoàng với ngoại giao đặc biệt nổi bật. Năm 2014, ngài đã giúp Cuba và Hoa Kỳ xích lại gần nhau, vận động cho thỏa thuận hòa bình ở Colombia. Gần đây, Đức Giáo hoàng Francisco bị chỉ trích vì can dự khá chậm chạp vào chiến tranh ở Ukraine hay vì hòa hoãn với Trung Quốc, nơi mà giáo chân bị đàn áp, nhưng lại được ca ngợi vì là nhà đối lập hàng đầu với Donald Trump. Ai có thể gánh vác tiếp trách nhiệm của ông? Trong thời buổi nhiễu nhương này, với những cuộc xung đột quy mô lớn có nguy cơ xảy ra, giáo hoàng có thể mang lại tiếng vọng hòa bình chăng? Vị giáo hoàng cho hơn 100 Hồng Y bầu ra sẽ đại diện cho 1 tỷ 400 triệu người trên khắp các châu lục. Dù vai trò trước hết chỉ mang tính biểu tượng, nhưng giáo hoàng tương lai còn là nguyên thủ của gần 1.000 cư dân, sẽ thảo luận với Donald Trump và những nhân vật tai to mặt lớn của thế giới. Người ta hiểu được vì sao châu Âu, vốn đang chật vật khẳng định vị thế trên trường quốc tế, lại hy vọng có được một sự trợ lực ngoại giao thần thánh.
Báo chí cũng bàn luận nhiều về cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng Đức đầy kịch tính ngày hôm qua. Libération nhận xét ông Friedrich Merz đến vòng 2 mới đắc cử, gây lo sợ ở Đức. Nhật báo Công giáo La Croix và Le Figaro, L'Echo thì nói về sự khởi đầu vất vả của thủ tướng một nước lớn châu Âu.
Libération thắc mắc kẻ phản bội là ai, những dân biểu nào trong phe đa số muốn sỉ nhục ông Metz khiến cực hữu rất hài lòng, tân thủ tướng rốt cuộc đã được bầu cho vòng 2, phải chăng là nạn nhân của một âm mưu chính trị, sự thiếu kỷ luật của đảng hay chỉ đơn giản là sự vô ý thức của một số dân biểu do bão phiếu kín, các giả thiết nở rộ xung quanh một nhân vật mà cả châu Âu chờ đợi, là qua dẫn ý kiến của nhà chính trị học Tinman Meyer, nghi ngờ phải chăng có vài dân biểu bất mãn vì không được chọn vào nội các mới hay không đồng tình về nội dung thỏa thuận liên minh. Trong khi không khí buổi sáng hôm đó rất vui tươi, bà Angela Merkel cũng đến để ủng hộ đối thủ cũ. Chưa bao giờ trong lịch sử Liên bang Đức kể từ 1949, một thủ tướng thất bại trong vòng 1 mà trên lý thuyết chỉ là một cuộc bỏ phiếu mang tính hình thức. Cuộc khởi đầu gay go này khiến cả nước Đức lo sợ, dù ông Merz hứa hẹn mang lại sự ổn định. Đây là cuộc khủng hoảng chính trị thứ hai trong vòng 6 tháng qua, sau khi chính phủ Scholz sụp đổ, một tình trạng rất không bình thường ở Đức. Cú sốc mạnh đến nỗi thị trường chứng khoán Frankfurt sụt ngay 2,5%. Ông Olaf Scholz trong những giờ phút cuối cùng còn làm thủ tướng, lắc đầu rời nghị trường, bàng hoàng trước tình cảnh. Đối với ông Merz, đây là một thất bại không nhỏ trước sự chống đối trong chính phe mình, cho thấy một liên minh khá mong manh, chỉ hơn được 12 phiếu, ông khó thể cải cách như ý muốn. Le Figaro trích bình luận của nhật báo Đức Binz so sánh ông Friedrich Merz với một sinh viên thi rớt vòng đầu. Cả hai đảng trong liên minh đều đổ lỗi cho nhau. Thủ lãnh nhóm bảo thủ SPD khẳng định các dân biểu phe mình đều tuân thủ khuyến cáo. Phe bảo thủ nghi ngờ có vài người chống đối, nên giữa hai vòng bỏ phiếu đã nhấn mạnh cuộc bầu cử không phải để giải quyết ân oán mà nhằm bảo đảm sự ổn định của liên bang.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại châu Á, Le Monde đã phân tích về cuộc xung đột giữa hai quốc gia dân tộc chủ nghĩa Ấn Độ và Pakistan, lịch sử lặp lại từ 8 thập niên qua, trong khi cộng đồng quốc tế tương đối thờ ơ sau vụ tấn công đẫm máu vào thường dân Ấn Độ ở Kashmir hôm 22 tháng 4, hai nước láng giềng một lần nữa đang trên bờ vực chiến tranh.
Nhìn lại lịch sử, thực dân Anh trước khi rời đi đã chia vương quốc ra làm hai, Ấn Độ có đa số dân theo Ấn giáo và Pakistan đa số người Hồi giáo. Cuộc chiến tranh đầu tiên giữa Ấn Độ và Pakistan xảy ra ngay sau đó. Kashmir được yêu cầu chọn lựa giữa độc lập và trực thuộc một trong hai nước, với dân số hầu hết theo đạo Hồi. Nhưng do một ông hoàng Ấn giáo là Hari Singh lãnh đạo, Kashmir chọn tự trị. Nhưng sau đó ông Singh đề nghị Ấn Độ bảo hộ cho các bộ lạc được Pakistan vũ trang toàn chiếm khu vực này. Cuộc chiến thứ nhất kết thúc bằng ngưng bắn dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. Ngày đầu năm 1949, Ấn Độ mất một phần lãnh thổ vào tay Pakistan. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết liên quan đến chương cầu dân ý về quyền tự quyết của Kashmir, nhưng việc này không bao giờ được thực hiện. Vấn đề Kashmir mang tính chiến lược, giúp Ấn Độ kiểm soát vị trí trên cao phía tây Himalaya và nguồn nước cần thiết cho đất nông nghiệp. Đây còn là vấn đề lãnh thổ, vì Ấn Độ muốn bảo vệ chủ quyền bằng mọi giá, do Trung Quốc cũng yêu sách một phần Himalaya. Năm 1962, quân đội Trung Quốc tiến hành một cuộc chiến chớp nhoáng để chiếm một phần Ladakh. Theo một nhà chính trị học, Kashmir còn là vấn đề bản sắc giữa Pakistan Hồi giáo và Ấn Độ thế tục đa văn hóa. Chiến tranh tiếp tục xảy ra những năm sau đó mà không giải quyết được gì. Kể từ 1989, ngoài tranh chấp trực tiếp biên giới, New Delhi còn phải đối phó với cuộc nổi dậy ly khai ở Kashmir, có sự trợ giúp của tình báo Pakistan. Đây là cuộc chiến ủy nhiệm, Pakistan huấn luyện và vũ trang cho quân nổi dậy.
Kashmir trở thành khu vực quân sự hóa nhất thế giới, các cuộc xung đột làm gần 100.000 người chết. Vùng này không được các nước quan tâm vì ở phương đông xa xôi, không trực tiếp đe dọa lợi ích các cường quốc. Ấn Độ coi là chuyện nội bộ, không chấp nhận sự can thiệp của bên thứ ba, dù là xung đột giữa hai quốc gia đông dân có vũ khí nguyên tử.
Có một nước vẫn để mắt đến số phận Pakistan do chiến tranh Afghanistan, đó là Hoa Kỳ. Trong cuộc xung đột mới nhất hồi năm 2019, Nhà Trắng đã can thiệp để tránh leo thang, nhưng bối cảnh quốc tế từ đó đến nay đã hoàn toàn thay đổi. Mỹ đã rút quân khỏi Afghanistan và ít cần đến đồng minh Pakistan hơn.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí xã hội của Duy An nói về Mật Nghị Hồng Y, câu chuyện giữa quá khứ và tương lai.
Tạp chí xã hội.
Sau khi Đức Francisco qua đời, kể từ ngày 7 tháng 5 năm 2025 vào lúc 16:30, 133 hồng y trên toàn thế giới sẽ bước vào nhà nguyện Sistina, bắt đầu vòng bỏ phiếu đầu tiên của Mật Nghị Hồng Y để chọn ra người kế nhiệm thứ 267 của Thánh Phaero cho Giáo hội Công giáo. Đây là Mật Nghị thứ 76 trong lịch sử Giáo hội và là lần thứ 26 diễn ra dưới tác phẩm Ngày Phán Xét Cuối Cùng của Michelangelo. Giáo hoàng là người đứng đầu Giáo hội Công giáo và Quốc gia Vatican, nhưng Giáo hội không chỉ gói gọn tại Tòa Thánh Vatican mà trải rộng trên toàn thế giới, nơi các hồng y và giám mục cộng tác với Giáo hoàng trong việc điều hành Giáo hội tại địa phương. Vậy, khi Đức Giáo hoàng qua đời, tức là Tòa Thánh không có người đứng đầu, gọi là thời kỳ chống tòa, thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Theo tông huấn Predicate Evangelium năm 2022 của Đức Francisco, thì khi chống tòa, tất cả những người đứng đầu các tổ chức và các thành viên giáo triều đều phải dừng các chức vụ. Nhưng Hồng Y Chánh Tòa ân giải tối cao chịu trách nhiệm về vấn đề liên quan đến bí tích giải tội, và Hồng Y phụ trách các vấn đề bác ái vẫn tiếp tục thực hiện các công việc bác ái theo cùng các tiêu chí đã được tuân thủ trong thời kỳ giáo hoàng, và vẫn phục vụ Hội đồng Hồng Y cho đến khi bầu ra giáo hoàng mới. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi, các văn phòng và các bộ của Tòa Thánh vẫn tiếp tục làm việc để xử lý các vấn đề thường nhật như Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, cũng như các bộ Giáo lý Đức tin, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Bộ Giáo mục, Bộ Giáo sĩ, Tòa ân giải Tông tòa và Phủ Thống đốc Thành Vatican. Nhưng trong thời kỳ vắng Giáo hoàng, quyền lực dân sự của Tòa Thánh thuộc về Hồng Y Đoàn, cơ chế có trách nhiệm bàn luận và quyết định về lễ tang cũng như ngày giờ cho việc bầu chọn Giáo hoàng mới, điều mà cả thế giới hiện đang hướng về Vatican để chờ đợi.
Lịch sử Giáo hội Công giáo có hơn 2.000 năm, tại sao lại chỉ có 76 mật nghị với 266 vị giáo hoàng, cũng như mới có 26 lần mật nghị diễn ra ở nhà nguyện Sistina?
Trong hơn 1.200 năm đầu của lịch sử giáo hội, người kế nhiệm Thánh Phaero với tư cách là giám mục thành Roma được chọn ra với sự tham gia của các cộng đoàn địa phương. Các giáo sĩ sẽ xem xét các ứng viên do các tín hữu đề xuất và giáo hoàng mới được các giám mục chọn ra. Vào năm 1059, Đức Nicola đệ nhị đã ra sắc lệnh In nomine Domini, quy định cụ thể rằng chỉ có Hồng Y mới có quyền bầu giáo hoàng. Sắc lệnh đã được phê chuẩn một cách chắc chắn bởi tông hiến Nice de Vitanda do Đức Alessandro đệ tam ban hành năm 1179. Theo đó, giáo hoàng phải được chọn ra với đa số 2/3 số phiếu, một yếu tố quan trọng trong cuộc bầu cử giáo hoàng vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Thuật ngữ mật nghị bắt nguồn từ cuộc bầu chọn giáo hoàng sau cuộc mật nghị dài nhất trong lịch sử vào năm 1268. Phải mất đến 2 năm 9 tháng mới bầu ra được giáo hoàng. Vì quá lâu nên người dân Viterbo vô cùng tức giận và đã quyết định nhốt 18 vị hồng y trong dinh tông tòa. Tất cả các cửa ra vào và cửa sổ bị xây kín, mái nhà bị dỡ bỏ và lương thực bị cắt giảm. Và cuộc mật nghị chính thức đầu tiên diễn ra vào năm 1276 tại Azero. Kể từ đó, đã có thêm nhiều quy định về mật nghị, như đưa ra yêu cầu bỏ phiếu kín và bằng văn bản, buộc các hồng y phải giữ bí mật những gì xảy ra trong và ngay cả sau mật nghị.
Đến thời hiện đại, nhất là từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, đã có nhiều cải tổ trong việc bầu giáo hoàng. Năm 1945, Đức Pio XII ban hành Tông Hiến và Cantis Apostolicae Sedis liên quan đến thời điểm Sede Vacant, có nghĩa là chống tòa như đã nói ở trên.
Trong triều đại của Đức Phaolô thứ sáu, quy định việc các hồng y chỉ có thể là cử tri cho đến trước 80 tuổi, đồng thời ấn định số lượng hồng y cử tri tối đa không được vượt quá 120, đã được ban hành. Văn bản luật hiện hành có hiệu lực đối với việc bầu giáo hoàng là Tông Hiến Universi Dominici Gerus, được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị ban hành năm 1996 và được Đức Benedicto thứ 16 sửa đổi vào năm 2013. Trong đó quy định rằng mật nghị hồng y phải được tổ chức tại nhà nguyện Sistina ở Vatican. Chính Đức Benedicto thứ 16 cũng ra quy định rằng sau 34 lần bỏ phiếu mà vẫn không bầu được giáo hoàng thì hai hồng y nhận được nhiều phiếu nhất ở vòng cuối cùng sẽ vào chung kết, nhưng vẫn duy trì quy tắc đa số 2/3 phiếu bầu để bầu ra vị mục tử mới của giáo hội.
Như vậy cuộc bầu giáo hoàng lần này có đông cử tri hơn.
Lần bật nghị này sẽ có 135 Hồng Y cử tri của Hồng Y đoàn đến từ 71 quốc gia trên khắp các châu lục. Nhưng sẽ có hai vị trong số đó sẽ không bước vào nhà nguyện Sixty vì lý do sức khỏe hay pháp lý. Trong số 135 cử tri, có 39% số Hồng Y đến từ châu Âu, giảm đáng kể so với 52% trong lần mật nghị năm 2013. Các Hồng Y người Ý tuy vẫn là nhóm đông nhất 17 cử tri, nhưng vẫn ít hơn 11 người so với năm 2013. Châu Phi, châu Á và châu Đại Dương cũng ghi nhận sự gia tăng số lượng trong mật nghị lần này. Ngoài ra, còn có các Hồng Y đến từ 15 quốc gia lần đầu tiên đại diện tham dự mật nghị.
Vậy làm sao lựa chọn giữa các ứng viên?
Tính đến ngày 7 tháng 12 năm 2024, có 253 Hồng Y trong toàn thể giáo hội Công giáo. Việt Nam cũng có 2 Hồng Y. Theo nguyên tắc, tất cả 253 vị này sẽ về Roma sau khi Đức Giáo Hoàng Francisco qua đời để tham gia Hội đồng Hồng Y. Nhưng vì nhiều lý do, đa số là sức khỏe, nên chỉ có hơn phân nửa số này quy tụ về Roma. Hội đồng Hồng Y do Hồng Y Niên trưởng chủ trì các buổi họp sau khi Giáo Hoàng qua đời, để có những quyết định về tang lễ cũng như ngày giờ diễn ra mật nghị bầu Giáo Hoàng mới. Hội đồng Hồng Y nhóm họp mỗi ngày trước ngày mật nghị diễn ra để các Hồng Y bàn thảo về tương lai của giáo hội. Đó cũng là thời điểm để các Hồng Y làm quen với nhau, chờ đợi các Hồng Y cử tri đến Roma.
Mật nghị Hồng Y sẽ bắt đầu vào ngày 7 tháng 5 vào lúc 10 giờ sáng tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaero sau thánh lễ Pro Eligendo Pontificis, cầu nguyện cho việc chọn lựa giáo hoàng. Sau đó, 133 Hồng Y cử tri sẽ được khóa ở nhà thánh Marta Casa Santa Marta, nơi họ sẽ ở trong thời gian bỏ phiếu, việc chia phòng cho họ do rút thăm ngẫu nhiên, và họ sẽ được xe buýt chở đến nhà nguyện Sistina. Và dĩ nhiên, trong suốt thời gian này, điện thoại, máy tính và các phương tiện liên lạc đều bị thu giữ.
Ngoại trừ ngày 7 tháng 5, khi cuộc bỏ phiếu đầu tiên diễn ra và duy nhất trong ngày, vào buổi chiều, những ngày tiếp theo của mật nghị sẽ có 4 cuộc bỏ phiếu, 2 vào buổi sáng và 2 lần vào buổi chiều. Và mỗi ngày sẽ có 2 lần khói sẽ được thả ra từ ống khói của nhà nguyện Sixty, một lần vào cuối buổi sáng và một lần vào cuối buổi chiều. Trừ khi giáo hoàng được bầu ra trước, và trong trường hợp đó, khói trắng sẽ được bay lên sớm hơn, và dĩ nhiên khói đen sẽ được thả ra khi chưa có giáo hoàng. Bình thường, vị Hồng Y Niên trưởng sẽ là người chủ trì các cuộc bỏ phiếu, nhưng năm nay vị này đã quá 80 tuổi, nên ngài sẽ không được vào trong nhà nguyện Sistina. Thay vào đó, Hồng Y Pietro Parolin sẽ là người điều hành các cuộc bỏ phiếu. Tại mỗi chỗ của Hồng Y cử tri tại nhà nguyện Sistina, sẽ có sách nguyện để các vị đọc kinh phụng vụ, và danh sách của 133 vị Hồng Y cử tri. Vậy có hơn 120 vị. Điều này là do Hội đồng Hồng Y đã quyết định, chứ không nhất thiết phải theo đúng quy định của Đức Phaolô thứ 6. Các Hồng Y sẽ dùng các lá phiếu bằng tiếng Latin theo mẫu, tên Hồng Y, xin chọn Hồng Y nào đó, làm giáo hoàng và ký tên. Khi giáo hoàng được chọn ra, tất cả các Hồng Y còn lại của cử tri đoàn sẽ đến trước vị tân giáo hoàng, và quỳ xuống để hôn nhẫn của ngài như cử chỉ chúc mừng và tỏ lòng vâng phục. Sau đó, vị trưởng nghi, tức là người điều phối các buổi cử hành phụng vụ của giáo hoàng, sẽ hỏi tên hiệu của vị tân giáo hoàng. Rồi ngài sẽ được dẫn qua phòng than khóc để thay phòng phục giáo hoàng, trước khi bước ra chào toàn thể dân chúa tại ban công chính của Vương cung Thánh đường Thánh Phaero. Tại đây, vị Hồng Y đẳng phó tế sẽ thông báo bằng công thức Abemus Papam. Lần này sẽ là Hồng Y Dominic Mambetti, một người Pháp, nếu như ngài không được bầu làm giáo hoàng. Và ở Roma, người ta có câu thành ngữ Latin cổ về mật nghị: Chi entra non conclave papa ne risorte cardinale, nghĩa là ai bước vào mật nghị như là giáo hoàng thì trở ra sẽ vẫn là Hồng Y, tức là những ứng viên mà nhiều người đặt hy vọng sẽ không trở thành giáo hoàng. Còn đối với các Hồng Y, khi bước vào mật nghị, họ làm việc của Chúa Thánh Thần.
Vừa rồi là tạp chí xã hội do Duy An phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà nói về yếu tố Nga trong thỏa thuận khoáng sản Mỹ-Ukraine, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí kinh tế. Nga mới là yếu tố quan trọng nhất trong thỏa thuận khoáng sản mà Hoa Kỳ vừa đạt được với Ukraine, cho dù đấy là một văn bản mà thuần túy về kinh tế thực chất không nhiều, nhưng Kiev và Washington cùng rất hài lòng. Tiềm năng về khoáng sản và đất hiếm của Ukraine cho đến nay vẫn chưa được thẩm định một cách chính xác, thế nhưng chính quyền của Tổng thống Zelensky đã thuyết phục được Mỹ ở lại Ukraine ngay sát cạnh cửa ngõ của nước Nga.
Ils ont des minerais rares, des choses que beaucoup d'autres n'ont pas. Ce sont
Ukraine có rất nhiều đất hiếm, rất nhiều thứ mà những quốc gia khác không có được. Họ có nhiều tài nguyên phong phú. Chúng ta đã ký một thỏa thuận. Trên nguyên tắc, chúng ta sẽ thu hồi lại số tiền 350 tỷ đô la đã cấp cho Ukraine. Tôi muốn là Hoa Kỳ phải được bảo vệ, chứ không bị hớ. Tôi không gây ra cuộc chiến này. Đó là di sản của Biden, mà mục tiêu của tôi là khép lại cuộc chiến ấy. Thưa quý thính giả và các bạn, vừa rồi là tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump qua điện thoại hôm 30 tháng 4 vừa qua về thỏa thuận khoáng sản Mỹ đã đạt được với Ukraine, một món quà mà Tổng thống Zelensky gửi tặng đúng vào dịp 100 ngày nhà tỷ phú Mỹ trở lại Nhà Trắng. Như vậy là sau nhiều tháng căng thẳng quan hệ giữa Kiev với Washington có phần được lắng dịu hẳn đi kể từ khi mà đôi bên ký được thỏa thuận hợp tác về kinh tế, thành lập một quỹ đầu tư chung để thu hút đầu tư cho các dự án cùng khai thác khoáng sản, dầu hỏa và khí đốt của Ukraine. Đôi bên cùng khẳng định đây là một thắng lợi to lớn về ngoại giao và kinh tế. Tổng thống Zelensky hài lòng không kém.
Le texte de l'accord a considérablement évolué au cours du processus.
So với tài liệu ban đầu thì văn bản vừa mới thông qua đã có nhiều sửa đổi. Đây là một thỏa thuận thực sự công bằng, mở đường cho những dự án đầu tư rất lớn trên lãnh thổ của Ukraine và cho phép hiện đại hóa guồng máy sản xuất của chúng ta. Theo các nhà quan sát, Tổng thống Ukraine có lý khi ông nói đến một thỏa thuận công bằng, do kiểm soát các nguồn tài nguyên khoáng sản, cơ sở hạ tầng vẫn thuộc thẩm quyền của Kiev, do Ukraine và Mỹ mỗi bên kiểm soát 50% số vốn trong quỹ đầu tư chung và như vậy cho phép bảo đảm một sự bình đẳng trong các quyết định hợp tác sau này. Điểm thứ ba và cũng là mục tiêu mà Zelensky đã theo đuổi từ ít nhất 2 năm qua, đó là huy động vốn cho công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh. Về điểm này, nhà báo người Ukraine bà Mariana Perebenyuk trên đài truyền hình của Pháp France 24 phân tích.
C'est indéniablement un succès pour la diplomatie ukrainienne en tout état de cause.
Đây là một thắng lợi ngoại giao không thể chối cãi, mà thành công quan trọng nhất là Kiev giải tỏa được căng thẳng với Washington, và cũng phải nói là từ 2 năm nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky tìm cách kêu gọi quốc tế đầu tư vào đất nước của ông trong giai đoạn tái thiết sau chiến tranh, nhưng chẳng ai dám vào. Giờ đây, coi như sự hiện diện của Hoa Kỳ đã gỡ bỏ được những hoài nghi về an ninh tại Ukraine.
Vào lúc một số nhà quan sát ghi nhận với thỏa thuận vừa ký kết tại Washington hôm 30 tháng 4 vừa rồi, Nhà Trắng đã không đưa ra những cam kết cụ thể để bảo đảm an ninh cho Ukraine, thì Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent không cùng quan điểm. Ông khẳng định trong một cuộc họp báo tại Washington với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko.
Today's agreement signals clearly to Russian leadership that the Trump administration is committed to a peace process centered on a free.
Thỏa thuận đạt được ngày hôm qua là một tín hiệu rõ ràng gửi đến các nhà lãnh đạo Nga. Đó là chính quyền Trump cam kết một cách lâu dài ủng hộ tiến trình hòa bình trên cơ sở một đất nước Ukraine tự do, có chủ quyền và thịnh vượng. Đã đến lúc cuộc chiến khốc liệt này phải chấm dứt. Hoa Kỳ và Ukraine nóng lòng khởi động lại mối quan hệ đối tác về kinh tế vốn có từ trước đến nay vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Có 2 điểm quan trọng nhất đối với Kiev ở đây. Một là sự hiện diện của Mỹ trên lãnh thổ Ukraine qua các chương trình khai thác tài nguyên chung, và 2 là ngay sau khi mà thỏa thuận khoáng sản song phương được ký kết hôm mùng 2 tháng 5 vừa rồi, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đồng ý khởi động lại các hợp đồng xuất khẩu thiết bị và phụ tùng quân sự cho Ukraine tổng trị giá hơn 310 triệu đô la, và đây là một thương vụ đầu tiên dưới chính quyền của Tổng thống Trump. Và những khoản viện trợ quân sự mới này sẽ được tính vào khoản đóng góp của Hoa Kỳ cho quỹ đầu tư chung với Ukraine. Nói một cách khác, thì cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine không phải là một món quà mà Washington sẽ tặng không cho ông Zelensky hay Kiev. Dù vậy, chỉ nội việc Mỹ nối lại các chương trình chuyển giao vũ khí và thiết bị cho Ukraine cũng đủ khiến Moscow không hài lòng. nhà báo Marie Burgo của đài truyền hình nhà nước Pháp France 2 đã nhiều lần sang tận Ukraine tác nghiệp phân tích.
Cet accord, on peut le tourner dans tous les sens, ça n'est pas tellement bon pour Vladimir Poutine parce que cela ancre.
Muốn là dứt giải thỏa thuận này thế nào đi chăng nữa thì trong mọi trường hợp, hợp tác Mỹ và Ukraine không là một tin vui đối với nước Nga. Moscow không thể hài lòng với sự hiện diện của người Mỹ trên lãnh thổ Ukraine. Công luận có thể đánh giá thỏa thuận khoáng sản vừa rồi không có thực chất và cũng có thể sẽ thất bại, tự như thỏa thuận cũng chính quyền Donald Trump ở nhiệm kỳ trước đã đạt được với Afghanistan, nhưng rồi đã thất bại hoàn toàn. Tuy nhiên đối với ông Donald Trump, đây là một điểm cụ thể trên hồ sơ Ukraine mà Nhà Trắng đã đạt được sau 100 ngày ông trở lại cầm quyền. Và đừng quên rằng nếu đôi bên không đạt được thỏa thuận đó thì Washington sẽ không bao giờ tha thứ cho ông Zelensky. Cũng vì muốn đạt được một kết quả cụ thể để chứng minh với cử tri, cho nên chính quyền Donald Trump đã giáo diết đàm phán từ nhiều tháng qua để đạt cho bằng được một thỏa thuận dù là thực chất không nhiều. Cùng lúc thì phía Mỹ không đưa ra những bảo đảm về an ninh cho Ukraine, nhưng đội viễn cảnh Mỹ đầu tư vào Ukraine cũng khiến ông Vladimir Putin bực mình.
Cũng trên đài truyền hình France 24, Guillaume Ancel, một chuyên gia độc lập về quân sự, thẳng thắn cho rằng, thuần túy về kinh tế mà nói thì thực chất của các chương trình hợp tác song phương giữa Kiev với lại Washington không nhiều. Đơn giản là vì dự trữ của Ukraine chưa được thẩm định một cách chính xác và phần lớn các vùng giàu tài nguyên của nước này lại tập trung cả ở miền đông và miền nam Ukraine, nơi mà quân đội Nga đang chiếm đóng.
Pour bien distinguer l'aspect business de cet accord qui est complètement bidon. Pour moi, il est bidon dans la mesure où les Ukrainiens ne savent absolument pas.
Cần phân biệt khía cạnh an ninh và kinh tế của dự án hợp tác. Về mặt kinh tế, thì thỏa thuận này hoàn toàn là một sự lừa đảo vì hai lý do. Thứ nhất là bản thân Ukraine cũng không biết một cách chính xác về trữ lượng khoáng sản trên lãnh thổ của mình, và cũng chính vì thế mà Kiev đòi được quyền quyết định là sẽ khai thác các loại tài nguyên nào và ở những khu vực nào. Lý do thứ hai là trong thỏa thuận mới đạt được, phía Mỹ nói rõ là các doanh nghiệp chỉ dấn thân vào Ukraine một khi quốc gia này vãn hồi hòa bình. Đừng quên rằng, song song với các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Ukraine, thì chính quyền Mỹ cũng đang thương lượng với Moscow về khoáng sản. Washington cũng muốn hợp tác với Vladimir Putin để khai thác đất hiếm của Nga. Nói như vậy để thấy, thỏa thuận đạt được hôm 30 tháng 4 vừa qua chỉ quan trọng về hình thức mà cả hai bên đều hài lòng.
Vậy có thể nói là thỏa thuận khoáng sản giữa Kiev với Washington hôm 30 tháng 4 vừa rồi, trước hết nằm trong chiến thuật của mỗi một bên nhằm thuyết phục công luận trong nước hay không? Theo các nhà quan sát thì điều này hoàn toàn đúng về phía Hoa Kỳ, nhưng Nhà Trắng cũng đang có nhiều tính toán khác nữa. Chỉ vài ngày sau cuộc điện đàm đầu tiên giữa Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin thì chủ nhân của Điện Kremlin hôm 24 tháng 2 đã loan báo là nước Nga sẵn sàng thảo luận với Washington để phát triển công nghiệp khai thác đất hiếm. Còn tại Washington thì chính Tổng thống Trump cũng đã xác nhận là đang hướng tới nhiều dự án đầu tư quan trọng và quy mô về kinh tế với nước Nga. Theo nghiên cứu của cơ quan địa chất Hoa Kỳ, USGS, trữ lượng về đất hiếm của Nga đứng hàng thứ năm trên thế giới sau có Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ và Úc, nhưng tiềm năng của Nga thì lại cao gấp đôi so với của Mỹ. Phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov thì quả quyết là người Mỹ đang rất cần đất hiếm của Nga và chúng ta có rất nhiều để cung cấp cho họ từ trong nguyên văn. Còn theo tạp chí Grand Continent chuyên nghiên cứu về các vấn đề địa chính trị, thì Moscow đã mang đất hiếm ra để nhử Hoa Kỳ ngay từ vòng đàm phán song phương đầu tiên nhằm hướng tới một hiệp định ngưng bắn cho Ukraine. Hội nghị đã được tổ chức tại thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út hôm 18 tháng 2 vừa rồi, và về phía Washington thì ông Trump cũng đang trông thấy những tiềm năng rất lớn của nước Nga. Ông từng tuyên bố Nga là một quốc gia rộng lớn với rất nhiều tài nguyên quý giá mà Hoa Kỳ có thể tận dụng. Rõ ràng là trên hồ sơ đất hiếm và khoáng sản thì Nga mới là yếu tố quan trọng trong mỗi một nước cờ của các bên, và trước mắt có quan điểm cho rằng rất có thể là Mỹ đang muốn dùng Ukraine như một lá bài để thương lượng với Nga về các hồ sơ khác nữa, chứ không chỉ riêng gì về vế hợp tác kinh tế.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay xin tạm dừng tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Ấn Độ và Pakistan oanh kích lẫn nhau, quốc tế kêu gọi kiềm chế. Mỹ và Trung Quốc lần đầu tiên họp chuẩn bị cho vòng đàm phán thương mại ở Thụy Sĩ. Mật nghị Hồng Y khai mở tại Vatican để bầu giáo hoàng. mỗi ngày một sự kiện, cai khí đốt Nga, chuyện không dễ đối với Liên hiệp châu Âu. Theo dòng thời sự, mối thâm thù Ấn Độ và Pakistan, hậu quả từ sự phân chia lãnh thổ của Đế quốc Anh năm 1947. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là tạp chí Tiêu điểm thời sự nói về chủ đề bầu cử Tổng thống Rumani, một cuộc bỏ phiếu dưới sự ảnh hưởng của Nga và Mỹ. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navafone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.